là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Hội người cao tuổi huyện Trấn Yên giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiếp đó là ghi nhận hiệu quả dự án NORED, dự án hỗ trợ y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là mục mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của ngành thuế, đến thời điểm này có 4 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đó là Chi cục thuế Văn Yên, Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải. Trong tháng 10 toàn tỉnh mới thu nợ được gần 30 tỷ đồng, trong khi đó kế hoạch là 38 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trong tháng 11 đạt trên 300 tỷ đồng, ngành thuế sẽ tiếp tục rà soát các nguồn thu, quản lý chặt chẽ và đôn đốc kịp thời các nguồn thu phát sinh từ các doanh nghiệp, không để số phát sinh chuyển sang nợ thuế. Tập trung thu thuế đối với các hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai trên địa bàn theo tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành thu ngân sách trong năm 2019, rà soát đánh giá áp dụng chặt chẽ quy trình thu hồi nợ động thuế, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp nguồn thu có số nợ động thuế lớn, đồng thời đôn đốc thu nợ tiền sử dụng đất đối với các trường hợp nợ tiền sử dụng đất. Năm nay tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt trên 3.200 tỷ đồng, 10 tháng qua đã thu được hơn 1.880 tỷ đồng, đạt 93% dự toán Bộ Tài chính giao.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Song để đạt được mục tiêu đặt ra, các xã cần phải hoàn thành được một trong những tiêu chí khó, đó là không có hộ nghèo. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên, xã Đại Phát, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Các xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt 4 nhóm tiêu chí, trong đó nhóm tiêu chí về sản xuất, thu nhập, hộ nghèo được coi là khó thực hiện nhất, đặc biệt là tiêu chí không có hộ nghèo. Để hoàn thành tiêu chí này tại 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác giảm nghèo, phối hợp với các doanh nghiệp, công ty tư vấn xuất khẩu lao động để tạo nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động, thu hút đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến nông sản nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm ngay tại địa phương, đồng thời khuyến khích động viên các hộ tham gia các mô hình phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh vừa khai giảng lớp bồi dưỡng luận chính trị cho đảng viên mới khóa 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham gia lớp học, 63 học viên đến từ 25 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng ủy khối sẽ được truyền đạt tiếp thu 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng, phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức, phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Sau 10 năm thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, các trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề các huyện đã mở được gần 1.700 lớp đào tạo nghề với hơn 49.000 người tham gia. Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề ở các lĩnh vực nông nghiệp là hơn 33.000 người, lĩnh vực phi nông nghiệp hơn 16.000 người, tỷ lệ có việc làm sau khi học nghề đạt 90%, trong đó có 4.300 người đã có thu nhập khá. Việc triển khai công tác dạy nghề cho lao động nông thôn đã nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho tỉnh, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 60%.
Thực hiện chương trình tình nguyện mùa đông và chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn Thanh niên Cụm thi đua số 2 và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Yên Bái đã thăm hỏi động viên và trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình chị Phạm Thị Cần là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên. Kinh phí hỗ trợ do Đoàn Thanh niên và Hội viên Phụ nữ Công an tỉnh đóng góp. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nhằm động viên giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Thiết thực hưởng ứng hoạt động ngày Chủ nhật xanh do Thành đoàn Yên Bái phát động, 50 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã tham gia dọn vệ sinh, làm đẹp hành lang vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, qua đó góp phần lan tỏa thông điệp tốt đẹp về bảo vệ môi trường.
Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có gần 140 trẻ em bị xâm hại. Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại trẻ em chủ yếu là người quen. Ngoài ra, một số trường hợp còn là người ruột thịt thân thích. Hành vi xâm hại trẻ em dù ở mức độ nào cũng đều để lại những hậu quả nặng nề, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển về thể chất cũng như các vấn đề về tâm lý của trẻ em. Vì vậy, xã hội cần chung tay trong việc bảo vệ trẻ em.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, từ phong trào thi đua nêu gương sáng, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, người cao tuổi làm kinh tế giỏi các cấp, từ đó góp phần tích cực trong cuộc vận động xóa đói giảm nghèo của địa phương, phản ánh sau của phóng viên thời sự.
Dù năm nay đã gần 80 tuổi, nhưng ông Nguyễn Thanh Mai ở thôn Tân Thành, xã Quy Mông được biết đến là một điển hình trong phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Năm 2000, ông đã mạnh dạn vay vốn của ngân hàng cùng với vốn tích lũy của gia đình đầu tư xưởng chế biến gỗ rừng trồng, mỗi năm cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập 6 triệu đồng một người một tháng. Trong cuộc sống đời thường, ông luôn gương mẫu, vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện nộp thuế đầy đủ theo quy định. Ngoài ra, ông còn thường xuyên giúp đỡ những hộ nghèo khó khăn, tích cực ủng hộ các khoản đóng góp cho chính quyền, đoàn thể vận động. Ông Nguyễn Thanh Mai chia sẻ.
Dù tôi không làm nhưng mà trách nhiệm chỉ đạo cho con nên là được. Vì tôi xem là cái ván nhất là nói chung là làm cũng đẹp cả thì thôi thì tôi cũng chẳng biết nói nào hơn nữa được, thì cũng được quan tâm của Đảng, thế thì tôi cũng chỉ biết bỏ con cái chịu khó làm ăn, thế là được rồi. Còn bây giờ thì bọn tôi thì chỉ biết trông con trong nhà, trông cửa cho nó thôi. Công nhân mỗi ngày ít nhất phải có 4, 5, 6, 7 người phơi ván rồi thì là bóc gỗ. Đấy thì ngược lại nhìn với gia đình thì cũng đoàn hòa hết rồi, cũng không có gì. No, đói không đói, bây giờ không đói, mà bây giờ cũng đủ ăn.
Những năm trước đây, gia đình ông Đào Quốc Cư chủ yếu trồng lúa và một số cây quả nhưng năng suất không cao. Năm 2012, ông chuyển sang trồng hai sào dâu để nuôi tằm. Nhờ chịu khó học hỏi trên TV, sách báo và tích cực tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do xã tổ chức, nên đến nay mô hình của gia đình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay gia đình ông có 8 sào dâu, mỗi năm cho thu hoạch trên 3 tấn kén. Ngoài ra, ông còn trồng trên 1 hectare quế, nuôi 200 con gà thịt, gần 2.000 mét vuông ao để nuôi cá. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Ông phấn khởi nói.
Tôi là những người cao tuổi, đành rằng sức khỏe tuổi năm nay đã bước sang tuổi 70 rồi. Nhưng tôi thấy rằng còn sức khỏe, chúng tôi cố gắng trong mọi lúc mọi nơi, nhất là trong lĩnh vực làm kinh tế thì ít nhiều chẳng hạn như trồng dâu này, nuôi tằm hay là trồng cây ăn quả hay là nuôi cá, nuôi gà, nhằm mục đích là nâng cao cái đời sống ngày một đi lên, hai nữa tạo một cái điều kiện làm sao thế là cho giảm bớt cái khó khăn cho con cháu. Tiếp tục như thế là trong cái thời gian tới này, bản thân tôi thấy rằng thế này, cái thứ nhất là bản thân sẽ cố gắng thế làm sao thế là có những cái dự định nhất định, thế là một như thế là phát triển về kinh tế làm sao cho nó có một cái vững chắc, nhất là chăn nuôi về con gà con lợn thì đảm bảo làm sao thế là có mà cái trăn trở của chúng tôi, nhất là trong vấn đề chăn nuôi lợn gà hay là dâu tằm, là cái trăn trở nhất của chúng tôi là cái đầu ra. Cái đầu ra giờ phút này phải nói là rất khó khăn, lúc thì đắt lúc thì rẻ. Nếu như ổn định được cái đầu ra thì chắc chắn chúng tôi sẽ phát triển kinh tế ngày một cao hơn.
Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với người cao tuổi xã Quy Mông ấy, thì là một tổ chức xã hội, tuy nhiên thì cũng là một trong những cái tổ chức mà đi đầu trong công tác vận động tuyên truyền bà con nhân dân, cũng như là vận động tuyên truyền gia đình trong công tác xây dựng nông thôn mới. Cụ thể là như thôn Thịnh Vượng ấy, thì là hội người cao tuổi trong quá trình xây dựng cái đường giao thông nông thôn ấy, hội người cao tuổi cũng đã góp công góp sức cùng với lại thôn để xây dựng được hơn 1 km đường bê tông 60-40 và cũng đã huy động bà con nhân dân cũng như là làm công tác tuyên truyền để mà thôn tự làm được 100 mét đường bê tông do vốn nhân dân tự đóng góp.
Phát huy tinh thần tuổi cao chí càng cao, thời gian qua Hội Người Cao Tuổi huyện Trấn Yên đã tuyên truyền vận động hội viên hiến trên 18.000 mét vuông đất, đóng góp trên 8.000 ngày công, ủng hộ số tiền trên 700 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa và các công trình phúc lợi khác ở địa phương. Hàng nghìn hội viên người cao tuổi đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực vận động con cháu tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nêu gương sáng, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Nguyễn Thế Hoạt, trưởng ban Hội Người Cao Tuổi huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Hội Người Cao Tuổi huyện Trấn Yên luôn xác định rằng người cao tuổi là thế hệ đã từng cống hiến cho quê hương, cho đất nước, giờ đã về có tuổi thì mong được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể. Qua đó hội xác định người xây dựng người cao tuổi về mọi mặt. Thứ nhất về chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, thì hội người cao tuổi huyện Trấn Yên đã phát động các phong trào, rồi là tham mưu cho các cấp ủy đảng, chỉ đạo các cơ sở, hội người cao tuổi các xã để thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi nghèo, cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi phát huy vai trò, phong trào thi đua tuổi cao gương sáng, sống vui, sống khỏe, đóng góp tích cực cho xã hội.
Giấc đi mơ tôi, nước qua cầu
Thưa quý vị và các bạn, dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng, hay còn gọi là dự án NORED, là một trong những dự án lớn của ngành y tế Yên Bái do Ngân hàng Thế giới tài trợ, nhằm mục tiêu cải thiện việc tiếp cận của người bệnh tới các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu, phù hợp với các chiến lược và chính sách quốc gia về phát triển hệ thống y tế, đặc biệt là việc chống quá tải và chính sách bảo hiểm y tế toàn dân thông qua nâng cao năng lực cung ứng các dịch vụ y tế có chất lượng tại tuyến tỉnh và tuyến huyện. Được bắt đầu từ tháng 10 năm 2013, sau 6 năm triển khai tại tỉnh Yên Bái, dự án đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Dự án NORED tại tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện 3 hợp phần chính là tăng cường năng lực bệnh viện nhằm cung cấp dịch vụ chất lượng tốt, hỗ trợ hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông và bảo hiểm y tế, giảm thiểu những rào cản tài chính cho các đối tượng khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và quản lý đánh giá, theo dõi triển khai dự án. Đối với hợp phần tăng cường năng lực các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cung cấp chất lượng dịch vụ tốt, dự án NORED đã triển khai tại 5 bệnh viện bao gồm 2 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và 3 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, nay là Trung tâm Y tế các huyện Văn Yên, Mù Cang Chải và thành phố Yên Bái. Trong 6 năm triển khai, dự án đã thực hiện 13 gói thầu về trang thiết bị y tế, cải tạo sửa chữa, nâng cấp bệnh viện với tổng giá trị gần 55 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến nay đã có 245 lượt bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên của các đơn vị thụ hưởng dự án được cử đi đào tạo chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện đa khoa tỉnh. Hơn 85.700 bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị theo kỹ thuật mới, trong đó có rất nhiều bệnh nhân được hưởng lợi hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Đình Thắng, giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói:
Bệnh viện Nghĩa Lộ là một trong những bệnh viện tuyến tỉnh của Yên Bái và cũng là bệnh viện khu vực phụ trách các cái huyện miền Tây của tỉnh Yên Bái, là vùng hết sức khó khăn của trong đó có những vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn. Nhờ cái sự hỗ trợ của dự án thì bệnh viện Nghĩa Lộ đã triển khai được khá nhiều những cái kỹ thuật mới nhờ những cái hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ về trang thiết bị.
Đối với các đơn vị tuyến huyện, dự án NORED đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thu dung bệnh nhân được nhiều hơn, áp dụng nhiều kỹ thuật mới vượt tuyến, hạn chế chuyển tuyến, giúp người dân giảm thời gian và chi phí đi lại. Cùng với việc hỗ trợ trang thiết bị y tế, dự án NORED cũng tổ chức chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp đội ngũ y bác sĩ nâng cao tay nghề và sử dụng hiệu quả những trang thiết bị đã được đầu tư.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Giàng A Lu, trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải chia sẻ:
Có cái dự án NORED về Mù Cang Chải thì trong quá trình tôi cũng được đi đào tạo theo cái dự án NORED. Thứ nhất là về cái gói phẫu thuật mổ lấy thai cần tay chỉ viện tại bệnh viện đa khoa khu vực Kim Lộ. Trong thời gian 3 tháng đi về thì tôi cũng đã mổ thành công được nhiều ca bệnh. Thứ nhất là những cái ca bệnh sẹo mổ cũ cũng có thai trên sẹo mổ cũ cũng mổ thành công, và những bệnh nhân mà có chỉ định mổ lấy thai thì cũng đã mổ được khá nhiều ca. Trước thời gian đấy thì tôi cũng được đi đào tạo chuyên khoa 1 về ngoại khoa tại Đại học Y Hà Nội. Thì trong quá trình về khi trang bị được cái dao mổ điện ấy, thì tôi cũng đã triển khai một số kỹ thuật kết hợp xương.
Đối với hợp phần hỗ trợ hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về bảo hiểm y tế, giảm thiểu những rào cản tài chính cho các đối tượng kinh tế khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế, Ban quản lý dự án đã tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng và trong các đơn vị y tế. Đồng thời tổ chức tập huấn về truyền thông bảo hiểm y tế cho các cán bộ y tế từ tỉnh đến xã phường, ký hợp đồng với quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo và với các bệnh viện tỉnh, bệnh viện trung ương thuộc dự án để thanh toán hỗ trợ kinh phí cho người cận nghèo có mức chi phí khám chữa bệnh cao theo quy định của dự án. từ đó giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã khó khăn, được tiếp cận nhiều dịch vụ y tế hiện đại.
Bà Trang Thị Mỹ, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Trạm y tế xã mình bây giờ khang trang, có rất nhiều máy móc mới hiện đại, có bác sĩ giỏi, nên dân mình yên tâm. Dân mình còn được phát thẻ bảo hiểm y tế, đi khám không mất nhiều tiền, lại khỏi bệnh nhanh, nên bà con không cúng mà nữa. Với mục tiêu không để người thuộc hộ cận nghèo không có thẻ bảo hiểm y tế, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng được thụ hưởng để người dân hiểu và có trách nhiệm tham gia. Rà soát các nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, nhất là các đối tượng thuộc hộ cận nghèo, đồng thời lập danh sách xin kinh phí hỗ trợ của dự án NORES để kịp thời cấp thẻ cho hộ cận nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ của dự án đã có hơn 36.600 người cận nghèo được mua thẻ bảo hiểm y tế.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Trọng Lợi, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói:
cái dự án NORES thì cũng đã hỗ trợ các cái trung tâm y tế. Đối với Lục Yên thì dự án cũng đã hỗ trợ trung tâm y tế để thực hiện một số chương trình y tế quốc gia, nhất là cái chương trình mục tiêu quốc gia. Dự án đã hỗ trợ chúng tôi trong vấn đề hầu hết là cái công tác tập huấn để xây dựng cái tiêu chí quốc gia. Và đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì dự án cũng đã hỗ trợ từ cái khâu mà tuyên truyền vận động để thực hiện cái mục tiêu để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và cũng đã góp phần để thúc đẩy cái quá trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Và trong cái dự án cũng đã hỗ trợ chúng tôi trong công tác đào tạo cũng như tập huấn, chủ yếu là công tác tập huấn nâng cao cái năng lực, kỹ năng truyền thông đối với người dân cũng như là các cái cơ sở y tế, từ đó để nâng cao được cái kỹ năng cũng như công tác truyền thông thì tốt và đảm bảo hơn.
Sau 6 năm triển khai dự án NORES, chất lượng chăm sóc sức khỏe của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có sự chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Cái thứ nhất là chúng tôi phải tiếp tục là tăng cường cái đào tạo liên tục để nâng cao trình độ năng lực của tất cả cán bộ y tế các tuyến, phát huy tối đa cái hiệu quả và cái trang thiết bị mà được trang bị. Và đặc biệt là gần đây nhất là chúng tôi mới được tiếp nhận cái máy chụp mạch số hóa xoắn liền lên DSA, thì dự kiến là sang năm thì chúng tôi sẽ triển khai được một số kỹ thuật cao, ví dụ như thể đặt stent tại bệnh viện tỉnh và một loạt các kỹ thuật liên quan đến chấn thương, liên quan đến chuyên ngành ung bướu và sản nhi thì cũng tiếp tục được tăng cường.
Cùng với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, dự án NORES là cơ hội để Yên Bái phát triển hệ thống y tế, từng bước tăng tỷ lệ người dân thuộc diện cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế. Đây còn là một trong những giải pháp bảo đảm an sinh xã hội giúp địa phương hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và giảm nghèo bền vững.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị, tích trữ thực phẩm lâu ngày để sử dụng, xét ở mọi khía cạnh đều gây ra những nguy cơ khó lường cho sức khỏe con người. Do đó, việc thay đổi thói quen tiêu dùng không khoa học, mua thực phẩm đến đâu sử dụng hết đến đó, đặc biệt là trong dịp lễ Tết, là điều mỗi người nội trợ cần làm để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Một con số đáng lo ngại là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, cả nước đã ghi nhận hơn 3.700 ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hóa. Trong đó có hơn 800 trường hợp ngộ độc thức ăn do tự chế biến, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Qua đây cho thấy thực tế vẫn còn không ít người sử dụng thực phẩm chưa đúng cách hoặc dùng hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng. Vấn đề người tiêu dùng cần nhận thức được để thay đổi thói quen là hiện nay, thị trường tiêu dùng nói chung, lĩnh vực thực phẩm nói riêng đã bảo đảm khá đầy đủ các mặt hàng, nhất là nông sản tươi sống. Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực chủ động của các ngành chức năng và doanh nghiệp, người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về chất lượng, giá cả hàng hóa, trong đó phải kể đến các chương trình hiệu quả mà đã được thực hiện trong thời gian qua như kết nối cung cầu nông sản an toàn với nhiều địa phương, bình ổn thị trường, đưa hàng Việt về nông thôn, tổ chức hội chợ thương mại. Đáng chú ý là kênh tiêu dùng thương mại điện tử được chú trọng mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng mua sắm vật phẩm thiết yếu, nhất là trong dịp lễ Tết. Hiện các đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm ở tất cả các địa phương đã chủ động kế hoạch để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân về chất lượng, số lượng hàng hóa trong dịp mua sắm cuối năm nay. Việc quan trọng là các doanh nghiệp cần thực hiện tốt chương trình kế hoạch đã cam kết. Những việc cụ thể phải triển khai là chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa, đủ chủng loại, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, nhất là những mặt hàng thiết yếu như bánh, mứt kẹo, thực phẩm khô, tươi sống. Thông thường, tình hình thị trường thực phẩm cuối năm diễn biến khá phức tạp. Đối tượng sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng nhái sẽ tìm đủ mọi cách để phân phối lưu thông. Người tiêu dùng vì thế cũng dễ mua phải hàng kém chất lượng, không an toàn thực phẩm. Do đó, địa phương và các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiêu dùng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những nơi cần lưu ý là làng nghề sản xuất kinh doanh thực phẩm, nguồn hàng nhập khẩu tiểu ngạch từ biên giới qua các ngã đường vận chuyển về các địa phương. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp những thông tin cần thiết về các chương trình kế hoạch phân phối hàng hóa của các doanh nghiệp để người dân biết chủ động mua sắm. Trong đó, thông qua các tổ chức hội đoàn thể chính trị xã hội, lồng ghép chương trình truyền thông để hội viên biết cách phân biệt hàng thật, hàng giả, việc tích trữ, sử dụng thực phẩm như thế nào cho đúng cách, nhất là những ngày Tết. Sự chủ động của người tiêu dùng để loại bỏ những nguy cơ từ thực phẩm không an toàn cũng giữ vai trò quan trọng. Theo đó, khi chuẩn bị thực phẩm cho ngày lễ Tết, cần dựa trên nhu cầu của gia đình để mua vừa đủ, tránh tích trữ quá nhiều do thời tiết mưa ẩm ở miền Bắc, nóng bức ở miền Nam trong dịp Tết Nguyên đán, rất dễ làm thực phẩm ẩm mốc ôi thiêu gây hại cho sức khỏe. Trường hợp phải lưu trữ thực phẩm trong nhiều ngày, cần trang bị tủ lạnh, tủ bảo ôn dung tích, đảm bảo công suất sử dụng. Trong hoàn cảnh nào thì yếu tố an toàn thực phẩm, an toàn sử dụng vẫn là trên hết.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe tại xe máy Hòa Bình. Tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối, uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có ở xe máy Hòa Bình. Hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp. Chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hùng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.